Địa Ngục Du Ký, dịch giả Đào Mộng Nam, minh giải Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hồi 19, dạo phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 11 năm Bính Thìn, năm 1976. Thơ: Phi mau tái giác, thất nhân tâm, tại thế phi vi, chủng nghiệt nhân, vạn vật đồng tuần, thiên lý chuyển, tứ sinh bội đạo, thái vi nhân. Dịch: Thân người hóa vật, mọc sừng lông, làm quấy trần gian, giống ác trồng. Chuyển biến lẽ trời, muôn vật đổi, bốn đời phản đạo, phá cương thường. Tế Phật, bữa nay sửa soạn dạo địa ngục, Dương Sinh mau theo thầy lên đài sen. Dương Sinh: Thưa vâng, nhưng không rõ bữa nay mình đi đâu. Tế Phật: Lần dạo âm phủ bữa nay thật khác xa các lần trước, có một cảnh đặc biệt phải lên tinh thần, tâm chớ hoang mang, kẻo ảnh hưởng tới việc viết sách. Dương Sinh: Vâng, vâng, con đã lên đài sen, xin thầy khởi hành. À, tại sao phía dưới lại lóng lánh ánh vàng, có người đầu tỏa hào quang, ngời sáng không trung? Tế Phật: Ai biểu con lén mở mắt ra, đó là ánh đạo người tỏa từ thánh hiền đường. Bởi vì chúng ta tọa đài sen nổi ở giữa không trung, nên trong thánh hiền đường có chư thần phò hộ, có các môn sinh thiền định, tập trung tinh thần, hai khí âm dương hội tụ ở tiêu điểm, tự nhiên phóng ra ánh sáng. Đó là công trình tu tập gian lao của các môn sinh tại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh: Xin hỏi ân sư, ánh đạo của các môn sinh trong Thánh Hiền Đường có thể bảo trì mãi mãi được không? Tế Phật: Phàm sau khi rời Thánh Hiền Đường, đạo tâm không bỏ, hành đạo chuyên cần, ánh sáng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng. Nếu như sau khi rời Thánh Hiền Đường, bỏ mất tâm đạo, muốn gì làm nấy, lén lút làm chuyện tổn đức, ánh sáng liền biến thành bóng tối, mất đi vẻ sáng ngời. Nếu như trong Thánh Hiền Đường có tam giới cao trần giáng lâm thì ánh đạo mạnh vô cùng. Do đó, kẻ gần gũi, người có đạo hay chùa miễu, Thánh Đường, ma ở ngoài chẳng dám xâm phạm. Sau khi rời Thánh Hiền Đường, nếu như hành động bất nhân ác đức, đàn tâm lập tức tắt ngấm, ma quỷ thích tối sợ sáng, do đó dễ xâm nhập vào trong người. Khi ánh sáng ban mai ló dạng, quỷ ma tức khắc thối lui. Người đời không thể không thận trọng điều đó. Dương Sinh mau nhắm chặt hai mắt để tới âm phủ vào thăm. Dương Sinh: Dạ, dạ, con đã nhắm thật chặt hai mắt, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Tại sao phía trước lại có dã thú, gà, vịt cùng chim chóc tụ họp, có nên theo đường nhỏ này tới đó xem? Tế Phật: Đó là bốn loại sinh vật sau khi chết trở lại địa ngục, vì phía trước là ranh giới giữa cõi âm với cõi trần. Dương Sinh: Bữa trước tới đây, tại sao con không nhìn thấy cảnh này? Tế Phật: Bởi vì con là người phàm, ta sợ con thấy quá nhiều, tinh thần sẽ bấn loạn. Bởi vậy, tạm dùng pháp thuật che mắt để con khỏi trông thấy cảnh bốn loại sinh vật trên đường trở về âm phủ. Dương Sinh: Thì ra con đã bị ân sư đem phép tam muội ra rỡn mà không hay. Những động vật này tới âm phủ tại sao lại kinh hoàng kêu la, bay nhảy, giống như bị người ta lùa đuổi vậy? Tế Phật: Bốn loài sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn hoảng kinh, chưa an định. Một sớm đoạn tuyệt dương khí, liền bị âm khí bổ vây, tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả. Nghiệp chướng của bốn loài sinh vật này khá nặng, tính linh u tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về. Điểm này người đời phần lớn đều chưa rõ. Dương Sinh: Đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời. Chúng ta đi về phía trước phải không? Tế Phật: Đúng đấy, chúng ta theo đám gia súc trâu, ngựa và dê này mà đi. Đến như các loại hóa sinh, thấp sinh, hình dáng li ti, khi chết hồn phách nó nhỏ như hạt cát, bị gió thổi tung lên. Tốc độ bay rất lẹ, mắt phàm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ hợp ở âm ti, đợi sau khi đã hoàn hồn sẽ được xét xử lại. hầu rõ về ba kiếp nhân quả. Nhân sinh, đa tạ ân sư đã chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cửa ngục của quỷ, tại sao hồn bốn loại sinh vật này không đi vào cửa lớn? Tế Phật, vì cửa ngục quỷ do linh hồn người làm chủ, bốn loại sinh vật này nghiệp quá nặng, cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên. Dương sinh, đã vào trong cửa ngục quỷ, tại sao nó không tới giao bộ sảnh báo cáo? Tế Phật, có nơi khác lo liệu cho chúng, nơi đó cách đây cũng chẳng xa, ta hãy đi theo chúng, mau mau lên. Dương sinh, phía trước có một khu đất xanh mướt, giống như khu chăn nuôi, phía tay phải có một điện phủ, trên đề phủ hoàng hồn bốn loại sinh vật. Bốn loại sinh vật này vừa kêu la thảm thiết, vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ gật cù lại tạ như muốn giải bày tội trạng. Tế Phật, phía trước chính là phủ hoàng hồn bốn loại sinh vật, phàm bốn loại sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo. Sau khi trả hết nghiệp báo, ắt trở lại phủ này để hoàng hồn trở lại hình người. Mau đi tới trước phủ. Dương sinh, ba vị quan viên từ trong phủ đi ra, không rõ họ là ai. Tế Phật, đó là Thiên Tuế cùng quan viên phủ này, mau tới trước chào ra mắt. Dương sinh, kính lại Thiên Tuế cùng chư vị tiên quan. Thiên Tuế, miễn lễ, mau đứng dậy, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã quá bộ xuống thăm bản phủ. Tế Phật, bữa nay tôi dẫn Dương Thiện Sinh là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường ở cung đảo thuộc Đài Trung trên Dương Gian tới quý phủ tham quan. Xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho. Thiên Tuế, được, được, mời hai vị theo tôi vào trong ngục nghỉ ngơi. Dương sinh, đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đãi quá nồng hậu. Thiên Tuế, mời hai vị ngồi, tướng quân mau dâng trà. Dương sinh, nơi đây tiêu điều, tất cả đều cảm thấy hoang vắng, xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho. Thiên Tuế, phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật này, người đời rất ít kẻ biết, còn trường hợp quý thánh hiền đường vì phụng chỉ viết sách địa ngục du ký, có lệnh đặc biệt của Ngọc Hoàng, nên phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật phải mở cửa để quý vị vào tham quan. Quả thực, đó là hành động náo loạn cõi trời. Dương sinh, cảm tạ thiên ân thánh đức, xin Thiên Tuế chỉ giáo cho. Thiên Tuế, tôi cai quản phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật này, làm chức Thiên Tuế, vì bốn loài sinh vật này như loài, rùa, sống tới 1.000 năm. Do đó, bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi là Diêm Vương. Phàm lúc sống, tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đọa ở thập điện xong, còn bị phán đày tiếp trong lục đạo, thuộc hàng bốn loài sinh vật luân hồi, giáng thế, bèn thay đầu đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quý báu. Tứ sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. Bốn loài thai sinh là cấp 1, noãn sinh là cấp 2, thấp sinh là cấp 3, hóa sinh là cấp 4. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh, hồn phách giống người nên linh hồn toàn vẹn. Thấp sinh, hóa sinh, nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy, hai loại này khó mà hoàn hồn, phải đợi toàn thể hồn linh tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được. Tế Phật, đã tới giờ rồi, thầy trò tôi phải trở về Thánh Hiền Đường, lần khác lại xin tới làm rộn nhiều hơn nữa. Dương sinh, được nghe lời chỉ giáo quả là sung sướng, xin tạm biệt, đa tạ Thiên Tuế, đã chỉ vẽ cho. Chúng tôi cần phải trở lại Thánh Hiền Đường. Thiên Tuế, có điều chi khiếm lễ, xin rộng lòng tha thứ, lần tới xin trở lại thăm bản phủ. Tế Phật, Dương sinh, mau rời phủ, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Thiên Tuế, xin tiễn chào. Tế Phật, cảm tạ lời vàng ngọc của Thiên Tuế, xin được bao dung che chở. Thiên Tuế, chớ quá lễ độ, vì giờ trở lại Thánh Hiền Đường của Dương Sinh đã tới, tôi không tiện lưu giữ. Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, Thánh Hiền Đường đã tới. Dương Sinh, xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Thank you. Lời giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Hôm nay chúng ta đọc đến đây đã thấy rằng một người làm tội bị đày biết bao nhiêu cửa ngục, rồi còn trở lộn lại thế gian làm con thú, rồi luân hồi lục đạo khổ biết là bao nhiêu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm con người, chúng ta đã cảm thấy thống khổ rồi. Sanh, lão, bệnh, tử là đã thống khổ rồi. Các bạn đã sống nhờ cái xác này, si mê trong cái xác này, nhưng mà cái xác này càng ngày càng già nua, thống khổ, nó đi tới rồi, nó tới sát một bên các bạn. Cho nên các bạn phải cố gắng tu nhiều hơn, trì niệm danh Phật nhiều hơn, trì niệm lục tự nhiều hơn để sớm khai minh tâm thức và đã thấy rõ tội trạng. Cho nên ở bên trên, người thế gian tu thì tội sẽ xóa liền, nhưng mà tu đúng pháp phải dày công trì chí, chứ không phải tu kiểu, tu chơi, tu để lòe mắt người khác. Không được, tu là trong thực tâm của chúng ta. Tu bổ sửa chữa để khôi phục sự quân bình trong nội thức của chính ta. Chúng ta cảm thấy thể xác này trần trượt, may mắn hơn con thú, nhưng mà cũng còn ôm lấy sự tranh chấp, nặng trượt, mà chúng ta phải rời bỏ những cái tánh ý đó để trở về với sự thanh nhẹ. Cái phần thanh nhẹ đó mới là phần siêu thoát, thường độ thăng hoa. Lúc đó, các bạn mới mong rằng có cơ hội để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay, các bạn tu về điển giới, thực hành trong cái công phu để thấy rõ điển giới, quy tụ điển giới trong cơ tạng các bạn. Cả ngày ăn uống này kia kia nọ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vô trong cơ tạng các bạn. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, trụ đảnh ngay trung tiên bộ đầu, ý niệm Phật, các bạn thấy nó có sự di chuyển, thanh quang ở trên bộ đầu rõ ràng. Càng ngày tâm thức của các bạn càng ngày càng nhẹ. Càng làm pháp luân thường chuyển nhiều, các bạn thấy rõ nhiều ngày, nhiều giờ, các bạn thấy nó đã mở bên trong rồi. Nó mở nay chút, mai chút, hồi trước kia, các bạn muốn suy nghĩ một cái gì nó khó khăn. Bây giờ các bạn vừa chớp nhoáng là các bạn đã hiểu rồi. Tương lai thế nào? Niệm, thường niệm, vô biệt niệm. Các bạn đâu còn phải nhớ cái cảnh dâm ô tại trần gian nữa. Nhưng mà nhớ sự thăng hoa tiến hóa để cứu độ, cứu ta và ảnh hưởng người khác. Trường kỳ khai triển tới vô cùng. Khi mà chúng ta đi xuống, chúng ta thấy xuống địa ngục, đã bị giam 10 cửa địa ngục, nhưng mà cũng phải luân hồi trở lại, rồi làm con thú, rồi thử thách nữa. Bề trên mới chứng giám, chúng ta mới có cơ hội thăng hoa tu học. Đó, những con thú đó mới có cơ hội thăng hoa tu học. Bây giờ, ngày hôm nay, chúng ta đã trọn lành, hồn phách đã hội tụ, cơ thể có, đi đứng ngồi nằm có, phước duyên tại thế có gia can, có biết thương yêu, có biết đường lối tu học. Tại sao chúng ta không trì kỳ chí mà thực hành để đi tới? Cho nên không nên phản lấy chính mình và không nên tiếp tục lường gạt ta. Trong cơ tạng của chúng ta có dâm dục là hàng đầu, mà nhiều người đã biện hộ cho sự dâm dục và lấy sự dâm dục làm thành một đạo thánh tại thế. Cái đó cũng có chỗ phân xét, có chỗ xét xử sau khi họ rời thế. Vì họ cứ bất chấp phần hồn, họ không hiểu hồn là cái gì, không thấy rõ cái hồn họ đang nhập cái thể xác này. Nhưng mà họ tưởng cái thể xác này là của thiên đàng tại thế. Không đâu bạn, xác này nó đang giam hãm phần hồn của các bạn. Phần hồn của các bạn đang bị kiểm soát bởi thể xác này. Thể xác này nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn phải nhờ thanh khí bên ngoài, các bạn mới sống không? Nhờ ăn uống, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, những luồng điển âm dương các bạn mới có đi đứng được không? Thì sự liên hệ này của tiểu thiên địa này với càn khôn vũ trụ là một, thì cái thể xác này đã đang kiểm soát phần hồn bạn, chứ ai nắm chìa khóa đó? Chỉ đại thanh tịnh là người nắm chìa khóa này. Ngài di chuyển một chút là chúng ta đã đi luân hồi không biết bao nhiêu kiếp mới trở lại làm con người, và di chuyển một chút thì chúng ta sẽ tan rã, tới 7 ức niên mới có cơ hội hồi sinh. Hội tụ đủ điều kiện mới là một con người. Cái điều kiện siêu việt, siêu văn minh mà nó hướng độ cho các bạn. Bây giờ các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn suy xét, các bạn có thể phóng điển ra. Các bạn ngồi thiền đây, nhưng mà điển của các bạn được kéo lên trên không trung. Bên trên, chư tiên đi ngang cũng thấy ánh sáng của căn nhà này. Mọi người đã hướng tâm để thấy rõ nguyên năng sẵn có. Vốn của chúng ta là không, vốn chúng ta là hào quang, vốn chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta phải nắm cái đó mà để trở về với nguồn cội. Chỉ có phần đó mới phần di chuyển mau lẹ cấp tốc và hỗ trợ trong tinh thần khai triển theo thiên cơ cả càn khôn vũ trụ. Thượng Đế đã ấn định cho chúng ta có cơ hội, cho chúng ta có một cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không có ai có thể tạo các bạn ra tại thế. Cho nên, các bạn phải thấy cái duyên dáng đó, thấy cái may mắn đó thấy cái ngộ nghĩnh đó, thấy cái sự siêu việt đó của Thượng Đế đang ban cho các bạn. Các bạn nên giữ và trở lại sự thanh cao, sự cao cả, sự nhẹ nhàng ở bên trên, chính là bạn đó, là phần hồn của các bạn. Các bạn có thể giao du ba cõi, không thể phủ nhận không có hồn. Chúng ta phủ nhận không có hồn là chúng ta sai lạc. Cuốn sách Địa ngục du ký này, người thế gian đặt ra để chế một cuốn sách như thế này cũng không có thể được. Nó nằm trong cái nguyên lý siêu phàm, và để cho các bạn thấy rõ thiên đàng do tâm, địa ngục do tâm, ma quỷ cũng là tâm. Ngày hôm nay, các bạn thức tâm và các bạn tu để giải tỏa những phần ô trược trong tam giới của các tiểu thiên địa này, thì các bạn thấy không, nó càng ngày càng quy thức. Nó hội tụ đủ điều kiện thanh nhẹ, thì các bạn mới thấy rằng sự giao cảm của các bạn là vô cùng. Đối với các cõi, nó không có khó khăn. Các bạn đã thấy rõ, một máy điện não tại thế gian, các bạn khen tặng mừng rỡ, đã có cái máy điện não. Tôi muốn gì, bấm nó ra cái nấy. Vậy chứ cái óc của các bạn, chia cho nó mới có một phần thôi. Mà nếu các bạn trở về với sự thanh nhẹ của bạn, thì hỏi chớ cái điện não nào của bạn là vô cùng lớn rộng. Vật chất ở thế gian, hữu hạn, không có thể chứa hết điện não của con người, không thể chứa hết, một phần nào thôi, nhưng nó không có điện thì không thể hiện được một cái hình gì trên màn ảnh hết. Ngày hôm nay, các bạn đã có một bộ đầu có điện đầy đủ. Cái điện này là cái điện thanh nhẹ vô cùng, thanh quang liên hệ với Thượng Đế. Càng không vũ trụ mà các bạn không biết trở về để sử dụng, tận hưởng cái nguyên năng đó mà chạy theo vật chất nữa, thì còn bị kẹt. Các bạn thấy không, cái điện não đó không có điện thì không thể hiện cái gì hết, mà các bạn không cần gắn điện, nhưng mà thể hiện tất cả những gì trong thế gian gọi là tư tưởng. Mà trong tưởng, nó có tượng, nó vẫn có hình ảnh, nó cũng có hình ảnh đàng hoàng. Khi các bạn tưởng người đó là nó có cái hình người đó, các bạn càng thanh tịnh thì các bạn càng thấy rõ. Cho nên, cái minh cảnh đài nó mở do đâu? Ở đâu nó mở cho bạn? Do sự cố gắng, sửa chữa, thanh lọc, từ trượt tới thanh, hội tụ đủ điều kiện, hòa cảm với càn khôn vũ trụ. Hưởng ứng với đại thanh tịnh thì bên trên chiếu chúng ta. Thì chúng ta thấy có minh cảnh đài rồi, nháy mắt là thấy rồi, ý tưởng là ngộ rồi, các bạn thấy không? Cho nên, nhiều người tại sao tôi hồi nào giờ tôi không có vô chùa, tôi không có đọc kinh, tôi không có đi vô nhà thờ, tôi không đọc kinh, mà tôi cứ học cái môn thiền này, mà ngày hôm nay tôi ôm cúng kinh thánh, tôi quý vô cùng. Tôi thấy lời vàng tiếng ngọc của Ngài đã ban cho tôi biết là bao nhiêu kiếp mà tôi chưa ngộ. Tôi thấy trong kinh chùa bao nhiêu cuốn kinh, một chữ đáng ngàn vàng mà hướng độ tôi không hay, tôi lại khinh khi, tôi cho đạo này là đạo bịp, đạo ăn cướp, chính tôi là ăn cướp. Tôi không hiểu đạo, tôi ăn cướp, tôi tâm tối, tôi củng cố cái sự tâm tối và tôi không hiểu đạo. Tôi không chịu nghiên cứu cái đạo thì tôi mất cái tâm. Mất tâm là mất gốc. Cái tâm các bạn biến thể vô cùng, tốt xấu do bạn mà thôi. Thấy rõ chưa? Cho nên, chúng ta phải thấy rõ điều này mà ăn năn hối cải, trở về với chính ta. Các bạn sống có mấy chục năm ở thế gian, cơ hội cuối cùng này, những cái cảnh kích động và phản động để dồn các bạn trở về với sự chân giác thanh tịnh của bạn. Để minh cảm cái đại thanh tịnh, giá trị của đại thanh tịnh đã và đang làm việc gì cho bạn. Các bạn không còn sự mê tín nữa. Các bạn thấy rõ đường đi nước bước, tu trở về thanh tịnh và hướng dẫn tất cả những sự thanh tịnh của chính chúng ta để theo dõi một cuộc thanh tịnh hướng về đại thanh tịnh. Thì việc làm của các bạn đâu có phải việc nhỏ. Bạn đi tới đâu là một vị cứu tinh. Bạn tới một gia đình đó mà bạn hướng thượng thì bạn đem tin lành cho mọi người. Bạn thấy cái thức hòa đồng của bạn tràn lan khắp thế giới. Chỗ nào các bạn cũng có thể đến được. Mọi người chúng ta tu cho tất cả, không phải tu riêng cho cá nhân. Tu cho tất cả là tại sao? Các bạn trở về với sự cấu trúc siêu nhiên. Cấu trúc siêu nhiên 7 ức niên mới tạo thành một cái thể xác của các bạn hiện tại. Có hồn, có vía mà các bạn trở về được rồi thì các bạn làm gì đây bạn? Một chuyện vĩ đại, chuyện lớn vô cùng. Các bạn phải đi và phải giải, phải mở, phải dìu dắt vạn linh. Lúc đó các bạn mới quý Thượng Đế, cũng chưa muộn. Chịu tu thì lúc đó các bạn mới quỳ trước mặt Thượng Đế và thấy 72 diệu tướng của Ngài là vô cùng. Và chúng ta chỉ có một bần tướng thôi mà dám khinh khi Thượng Đế, dám khinh khi Chúa, dám khinh khi Phật, đáng tội vô cùng. Sự phục vụ của trời Phật rất tận tâm đối với chúng ta. Pháp thủy luôn luôn rưới tươi trong tế bào chúng ta, hạ mình hết sức để tận độ chúng ta, dẫn dắt chúng ta tiến hóa mà chúng ta còn từ chối. Vì sự tâm tối, đáng thương, cảnh địa ngục các bạn đã đi cùng tôi qua âm thanh tôi đọc để diễn tả những hình ảnh cho các bạn thấy. Chúng ta cùng đi để tìm hiểu sự đau khổ của vạn linh, của oan hồn đang nhận tội, mong được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cũng mong nhìn nhận sự thật tội lỗi của chúng ta để chúng ta có cơ hội giải thoát, để thực hiện một cơ đồ siêu văn minh ở tương lai. Nhân loại không còn làm than nữa. Các bạn thấy càng ngày càng văn minh, vật chất còn tiếng mà, âm thanh chúng ta truyền cảm lưu lại năm này tháng kia trong máy móc cũng còn khởi diễn và nhắc nhở chúng ta. Vật chất đã tiến bộ rồi, hỏi tâm linh chúng ta còn trì trệ nữa không? Cố gắng tu đi thì các bạn mới sử dụng tất cả là siêu nhiên, tinh vi trong khói óc, hào quang sẵn có của các bạn. Nền văn minh đó mới là nền văn minh thực sự, đóng góp hòa bình cho nhân loại. Nền văn minh đó mới đem rõ cái nhân quyền các bạn thấy. Hồn các bạn giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái tiểu thiên địa này mà các bạn không biết luật nhân quyền của Thượng Đế. Luật nhân quyền của Thượng Đế ở đâu các bạn thấy không? Các bạn có một thể xác, có tim, gan, tỳ, phế, thận, có mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo theo bạn mà bạn đã chưa hề quán độ nó, chưa lo cho nó. Các bạn chỉ hướng ngoại, lo sự tranh chấp, lo sự lợi lộc tạm thời vô lý mà không đi đến đâu. Rồi các bạn sớm ăn năn trở về ngự trị trong cơ cấu chúng ta, sửa sai, trả lại cái nhân quyền và để hướng độ vạn linh trong tiểu thiên địa này đồng tu đồng tiến với chính chúng ta, không hướng vào cái nhân quyền sai lầm giết chóc và không có bờ bến tự giác được. Thượng Đế đã ban cho chúng ta đầy đủ rồi. Các bạn có Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, các hướng, phương chuyển, nhưng mà các bạn quên bạn. Cho nên, cố gắng tu thanh tịnh để trở về sự chân giác đó, rồi chúng ta mới phân tách ra, chúng ta mới trở về nguyên năng của chính chúng ta. Thì các bạn làm một việc cho mọi việc. Việc các bạn thành công, thì mọi người khác cũng sẽ đồng đi tới sự thành công và tận hưởng phúc lạc trời Phật ân ban trong nội thức của chúng ta. Cho nên, hôm nay chúng ta được dạo một phần địa ngục tiếp để hiểu rõ các quyền năng luật pháp của người đời, của trời Phật, của địa phủ đã làm gì và đã phục vụ chúng sanh bằng cách nào, thương yêu phần hồn bằng cách nào và dẫn tiến phần hồn đi đến đâu. Có phải đi về vô cùng không các bạn? Cho nên, trên đường đi tu học của chúng ta phải hướng về con đường vô cùng. Chúng ta không có cái đầu không làm việc được, mà cái đầu chúng ta hội tụ đầy thanh điển mà chúng ta không chịu hướng thượng để tận hưởng niềm thanh tịnh và hướng thẳng trong đài thanh tịnh để được tận độ và thăng hoa nhẹ nhàng thì rất ổn. Cho nên, các bạn phải cố gắng nghe đi nghe lại, rất đại duyên, đại phước. Ngày hôm nay, chúng ta mới có duyên lành hội tụ. Chúng ta ở trong khu vực này, tâm tư mọi người hướng thượng lo tu và để nghe cái chân lý và để thực hành đóng góp cái phần thanh quang sẵn có của chúng ta cho cả ba giới, thiên, địa, nhân. Mỗi ngày chúng ta làm một chút, rồi đây chúng ta sẽ thức tâm càng sớm càng tốt. Hồi 20, lại dạo phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 11 năm Bính Thìn, năm 1976. Thơ: Thiên lý chiêu chiêu, tùy thuyết vô, nhân duyên các dị, biệt hình khu. Tu tòng lục đạo, khai tân lộ, mạc học thiềm tiền, kết võng thù. Dịch: Lẽ trời vằn vặt, chẳng nên bàn, khác biệt căn duyên, khác biệt thân, sáo ngã tối tâm, tìm ngã mới, đừng giăng lưới nhện trước thềm hiên. Tế Phật: Ai nói đạo trời không có báo ứng? Hãy nhìn bốn loài động vật trâu, ngựa, gà, vịt, cá, tôm, côn trùng, nhân duyên kiếp trước bất đồng, cho nên kiếp này hình dáng cũng khác nhau. Người đời là loại chúng sinh cao quý nhất, nên được coi là loại có tính linh trong muôn loài. Cho nên phải biết quý trọng thân mình, mau tầm đạo tu đức để tránh khỏi phải bị đầu thai làm một trong bốn loài động vật. Mỗi loài phải giữ một bổn phận để tiêu tan các nghiệp báo chất chứa, từ trong đường xuất sanh mở ra một luồng ánh sáng để sớm tới kỳ phục hoàng nhân thân. Đừng giống như con nhện trước rèm, tự tạo ra cái lưới mê lầm để rồi bị khốn đốn trong đó, suốt đời bị trói buộc không thoát ra nổi. Dương Sinh sửa soạn dạo địa ngục. Dương Sinh: Tuân lệnh, con đã sẵn sàng. Tế Phật đã tới phía trước phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật, thấy Thiên Tuế cùng quan viên đã chờ sẵn nơi cửa phủ để nghênh tiếp chúng ta. Dương Sinh bái kiến Thiên Tuế cùng chư vị tiên quan, bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, xin chỉ giáo nhiều cho. Thiên Tuế: chớ lễ độ quá mức, bữa trước chưa được đàm luận nhiều, bữa nay mừng đón Tế Phật cùng dân thiện sinh lại quá bộ tới thăm, mời vào trong nghỉ ngơi, đi đường xa chắc là mệt mỏi lắm. Dương Sinh không cảm thấy khổ cực chút nào, khi ngồi đài sen chỉ nghe tiếng gió thổi mà thôi. Tế Phật: chúng ta theo Thiên Tuế vào trong phủ nghỉ ngơi một lát. Dương Sinh: đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đãi trọng thể. Thiên Tuế: mời uống trà, xin chớ khách sáo. Dương Sinh: bản đường phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký do tôi đảm nhiệm việc vào âm ty, biết là hết sức vinh dự, nhưng còn nông cạn về đạo học. Tình hình ở Minh Phủ hầu hết lại chưa tỏ tường. Vậy xin Thiên Tuế chỉ cho tôi biết thêm về tình trạng hiện thời của phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật, hầu người đời biết rõ mà tránh phạm phải những lỗi lầm. Thiên Tuế: tôi đích thân dẫn Dương Sinh đi thăm sân hành hình, cùng ở bên cạnh giải thích cặn kẽ, như vậy hẳn là sẽ hiểu rạch mạch. Dương Sinh: đa tạ Thiên Tuế. Thiên Tuế: Dương Sinh hãy theo tôi tới chính điện. Dương Sinh: tuân lệnh. Kia, con nai rừng kia tại sao lại đón đường chào Thiên Tuế? Hình như nó có điều chi muốn nói. Thiên Tuế: đúng đấy, con nai này kiếp trước là đệ tử của Phật, nhưng vì thân nhóm trọng bệnh, sinh lòng oán ghét Phật Tổ, vì đã không bảo bọc, bèn bỏ chay phá giới, phản tục, hoàng trần, lập gia đình đẻ con, nhưng vẫn còn hỷ bán thần Phật, sau khi chết phải đầu thai làm thân nai. Lần này là lần luân hồi thứ ba, nai được sanh tại núi sâu, ăn cỏ xanh, uống nước suối, suốt đời chịu khổ vì gió sương để trả nghiệp kiếp trước. Ở chốn non sâu, ăn cỏ, uống sương, sống như một vị đạo sĩ tu hành, đó gọi là nhân quả báo ứng. Hiện nay, con nai đã hoàn toàn trả xong nghiệp báo, bị âm khí dắt đến điện địa phủ, nghiêng đầu làm lễ là ý muốn nhờ ta giải cứu để phục hồi nhân thân. Dương Sinh: một niệm nghĩ sai, bèn bị ác báo, âm luật khó thoát, thiệt là đáng sợ. Nhưng tôi còn có điều chưa rõ, bốn loài sinh vật sau khi chết đi, tại sao lại tự nhiên bị âm sai dắt dẫn xuống âm phủ, lẽ đó là thế nào vậy? Thiên Tuế: tôi xin thưa rõ là thiên địa tạo hóa hoàn toàn do một khí vận hành, cho nên trong đạo giáo có thuyết nhất khí hóa tam thành, một khí hóa ba trong. Kỳ thực không phải một khí chỉ hóa được ba trong, mà một khí có thể hóa muôn ngàn. Trời có thiên khí, đất có địa khí, người có nhân khí. Trời, đất, người không lúc nào không một thở ra, một hút vào. Nếu như thiên khí dứt tuyệt, trời ắt sa xuống, địa khí dứt tuyệt, đất ắt sụp đổ. Nhân khí dứt tuyệt, người hẳn chết queo. Cái điểm chân khí này tức là tâm khí. Gần đây khoa học gia ở Dương Gian mới chỉ khám phá được cái gọi là địa tâm dẫn lực. Nhưng còn mấy cái lực khác mà họ chưa biết, đó là thiên tâm dẫn lực và nhân tâm dẫn lực. Cái gì trong nổi lên trên là thiên, đó là do thiên tâm dẫn lực. Cái gì đục thì ngưng động xuống dưới làm đất, đó là do địa tâm dẫn lực. Tính dục động, đó là nhân tâm dẫn lực. Ba loại dẫn lực này tạo thành tất cả các hiện tượng, các vật chất trong thế giới, như trong bốn loại thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh, đều do kiếp trước nghiệp trần sâu nặng, sau khi chết đều bị địa tâm hấp dẫn, tự động đọa địa ngục để Diêm Vương phán xét. Nếu như có kẻ nào tu hành, một điểm tính linh trong nhẹ tự nhiên bay lên trời, âm binh muốn bắt giải xuống âm phủ cũng không được. Giống như một khinh khí cầu chứa đầy hơi, bay lên trên không trung, muốn kéo lại, ắt bị kéo theo luôn. Cho nên, người đời thành tiên Phật hay thành ma quỷ đều do kiếp trước tu hay không tu. Còn nếu muốn siêu độ linh hồn tổ tiên thì phải tạo công đức hiện tại. Nếu không, sẽ tốn ngàn vàng mà vô ích. Kẻ muốn siêu độ tổ tiên, trừ việc lo tu hành bản thân ra, nên ấn tống kinh sách để dạy điều thiện mới là công đức lớn nhất. Bởi tiên Phật lấy việc xuất thế, độ người, thoát khổ làm đại nguyện, thì kinh sách dạy điều thiện là tiếng lòng của tiên Phật, cốt yếu giúp người đời tu tâm dưỡng tính. Cho nên, phổ biến kinh điển, ấn tống sách dạy, điều thiện chính là phù hợp với lòng của tiên Phật. Công đức đó lớn vô cùng, lấy công đức đó mà hồi hướng cho linh hồn tổ tiên, thì tổ tiên thoát khổ mau lẹ nhất. Như muốn tụng kinh siêu độ cũng phải có kinh sách làm bằng. Điểm đó người đời không thể không biết. Ngoài ra giúp kẻ nghèo, thương kẻ khổ, công đức đó cũng đủ làm nên thiện nghiệp. Dương sinh, lời vàng của Thiên Tuế rất đúng lẽ đạo. Tiên Phật truyền pháp, thuyết pháp đều ghi vào kinh sách, phổ kinh, in sách đúng là hợp ý trời. Công đức đó lớn vô cùng, linh hồn tổ tiên tự nhiên được thiên tâm dẫn lực, hút lên chốn siêu sinh cực lạc. Tế Phật, lời của dân sinh thật hợp nghĩa đạo, thiên kinh, tức là địa nghĩa. Người đời phải hết lòng nhân nghĩa, đó là nhân cách hoàn toàn, sẽ được dự phần thiên tiên vậy. Thiên Tuế, con nai này đã luân hồi ba kiếp ở thế gian là do cái nhân quả trước. Ta xóa bỏ các tội xưa, sai tướng quân dẫn con nai này tới dinh hoàng hồn, cho nó uống nước hoàng hồn. Tướng quân, tuân lệnh, xin mời Dương Thiện Sinh đi với tôi hầu quan sát cho thật tỏ tường. Dương Sinh, phải phải, đa tạ tướng quân, kế bên quả nhiên có một cái dinh, trên đề dinh hoàng hồn. Trong có một ông già đưa từng chén nước cho mỗi con vật uống, con nào con nấy đều hiện lại hình người, có trai có gái, có già có trẻ. Tướng quân, Dương Sinh, hãy đứng ở bên cạnh mà coi, để tôi lấy một chén nước hoàng hồn cho con nai này uống. Dương Sinh, được, xin cứ tùy tiện, ý giống hệt như ma bày thuật. Con nai rừng sau khi uống xong thì hình hài lập tức thay đổi biến thành một ông già khoảng ngoài 50 tuổi, đầu trọc. Trên đỉnh sọ quả nhiên có dấu hương châm thụ giới, đó là tướng mạo sau khi hoàng tục ư? Tướng quân, đúng đó, người này đã xuất gia còn hoàng tục, bỏ chay phá giới, cho nên mới bị chuyển kiếp thành loại thú. Vì sau khi uống xong nước hoàng hùng, ảo thân biến hóa, tức khắc hoán xác thoát thai, khôi phục nguyên hình. Dương sinh, không biết vị người nai này hiện tại xử lý ra sao? Tướng quân, vị người nai này hoàn hồn xong thì ngừng, đó là nhiệm vụ của phủ tôi. Sau khi hồi phục hồn và xác xong, giao qua thập điện Diêm Vương, chuyên lo việc chuyển kiếp. Ở đây tra xét theo nhân kiếp trước, cho tái đầu thai làm người. Theo tôi biết, những kẻ mà do bản phủ giao khi chuyển kiếp luân hồi đều giáng sinh vào các nhà nghèo khổ hoặc thành người bất toàn, phải lãnh nghiệp báo đài ải. Nếu kẻ nào biết tu hành, ngày sau sẽ được chuyển sang cảnh giới tốt đẹp. Tế Phật, Dương Sinh, thời giờ có hạn, chúng ta từ giả tướng quân, trở lại nơi phủ cáo từ Thiên Tế. Dương Sinh, đa tạ sự chỉ giáo của tướng quân, vì giờ trở lại Thánh Hiền Đường đã tới, không thể ở lâu, xin tạm biệt. Tế Phật, đa tạ sự chỉ giáo của Thiên Tuế, vì đã trễ giờ, chúng tôi phải sửa soạn trở về Thánh Hiền Đường gấp. Ngày khác, gặp lại xin lãnh giáo thêm. Thiên Tuế, miễn lễ, giữ quý vị không tiện, mong lại sớm được tiếp đón quý vị tại bản phủ. Tế Phật, phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật, đa số chúng sinh trong thiên hạ đều không rõ, cho nên ta dự tính dẫn Dương Sinh tới xem xét cho thật tỏ tường, hầu tả lại cho người đời hiểu thấu, chắc lần tới sẽ còn làm rộng nhiều hơn nữa. Thiên Tuế, rất hoan nghênh, tướng quân thân hành tiễn đưa Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Dương Sinh, đa tạ Thiên Tuế, cùng chư vị tiên quan, xin cáo từ. Tế Phật, mau lên tòa sen, sửa soạn, trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin tiễn bước. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách, nhập thể xác. Hồi 21, dạo phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật lần thứ 3. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 12 năm Bính Thìn năm 1976. Thơ: Thủy tộc phù du khổ hải trung, phi cầm tẩu thú trụy hàng phong, sinh tiền thiên ái tà đồ lạc, xuân mộng hồn hồi sắc tướng không. Dịch: Tôm cá nổi chìm biển khổ oan, chim bay thú chạy lạnh tràn lan, kiếp trần tham dục đường mê lạc, xuân mộng hồn lìa sắc tướng tan. Tế Phật, đường âm phủ lạnh lẽo, mỗi ngày đều vang tiếng khóc than, người chết thì khóc lóc buồn rầu, thú vật chết thì kêu thương không ngớt, bốn loài vật ra đời ở nhân gian bị người đời giết hại quá nhiều, chúng bị thọc tiết, cắt cổ, mổ bụng, do đó còn kinh hồn hoảng vía, muốn tìm đường sống nhưng sức yếu chẳng thể thoát thân, nên chỉ còn biết kêu la cầu khẩn, giống y như những kẻ bị xử trảm ở pháp trường. Điểm tánh linh phất phơ rơi rớt lạc xuống cửu tuyền, được phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật thâu giữ những hồn phách đó để phục hồi lại hình người, rồi căn cứ vào nghiệp chướng cùng cá nhân tạo ra từ các kiếp trước mà tùy duyên xét xử. Chúng sinh nếu không tuân hành chánh đạo, lòng lan dạ thú, làm thương tổn lẽ trời mà không sợ, sau khi chết ắt bị luân hồi thành bốn loại sinh vật: thai, noãn, thấp, hóa. Dương sinh sửa soạn dạo âm ti. Dương sinh: thưa ân sư, thân phụ một môn sinh của hiền đường vừa khuất núi nên lòng còn đau đớn không nguôi. Tại sao trời không gia ân cho kẻ hiền lành được sống lâu để góp công vào sự nghiệp phổ biến đạo giáo của thánh hiền đường mà lại sống gọi về trời? Tế Phật: sinh, lão, bệnh, tử, dù công, hầu, khanh, tướng, sống vinh hoa phú quý, cả giang sơn trong tầm mắt tầm tai mà còn phải buông xuôi chầu trời, huống chi người bình thường, chỉ cần lúc còn sống biết tu nhân tích đức, ắt khi chết, thân tuy mất mà tinh thần đạo đức còn lưu mãi ở thế gian. Cho nên, tinh thần triết nhân mới bất tử. Ở thế gian, có người nào là không chết đâu, còn chớ quá đau lòng. Dương sinh không muốn được gặp mặt ông ấy để biết rõ tình trạng sau khi quy tiên. Nghe con cháu ông ấy nói, trước lúc mất hai ngày, tự biết là duyên trần đã hết, sắp về cõi Phật thì con không hiểu công phu tu đạo tới mức nào mới đạt được cảnh giới đó. Tế Phật: vì cơ duyên chưa đủ, cho nên không có cách nào gặp mặt được. Còn việc tu đạo mà biết ngày chết, đó là lòng chân thành đã cảm động tới thiên địa quỷ thần, nên được báo trước việc sẽ đến. Đó cũng là để chứng minh có quỷ thần thật, chứ không phải chỉ là chuyện hoang đường. Nếu như siêng năng tu đạo, ắt việc sanh tử ở trong lòng bàn tay, lật ra là thấy, chẳng có gì ly kỳ cả, chỉ là sự cảm ứng thôi. Để khỏi trễ giờ vào âm ti, mau lên đài sen. Dương sinh: xin vâng lời, thưa con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: đã thấy thiên tuế và các vị tiên quan của phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật ở phía trước. Tế Phật: mau tới trước vái chào. Dương sinh: kính chào thiên tuế cùng chư vị tiên quan, hôm nay lại đến làm rộn quý vị để được chỉ giáo thêm. Thiên tuế: miễn lễ, thầy trò quý vị không ngại bản phủ xúc vật đầy nghẹt, ba lần tới liều tranh, tôi vô cùng sung sướng, xin mời hai vị theo tôi vào trong phủ. Tế Phật: đa tạ, vì thời giờ eo hẹp, xin thiên tuế dẫn dương sinh đi thăm các cơ quan ở bốn nơi cho tỏ tường để còn viết vào sách địa ngục du ký. Thiên tuế: không có gì, xin đi theo thăm các cơ quan. Dương sinh: ở đây bài biển thật là kỳ diệu, y như máy hút bụi ở dương gian, từng con mũi một, không biết từ đâu lại bị hút vào cả đàn, rơi xuống trắng phao như mảng bông tuyết, cứ giãy giụa hoài. Thiên tuế: đó là những con mũi bị người ta đập hoặc bị phun thuốc chết, được đĩa khí hút xuống bản phủ, mỗi bầy có khoảng 500 con, các linh hồn tán loạn, tụ lại thành một linh hồn duy nhất, rơi xuống một bên, lấy nước hoàng hồn, rưới liền, phục hồi nhân thân. Dương sinh: thiết bị như vậy thật là hoàn chỉnh, nhưng làm cách nào mà hay quá vậy? Thiên tuế: đó là sự diệu dụng của địa tâm, dẫn lực, địa khí đã dẫn đưa nó, bởi vì linh hồn muỗi bị phân tán, tính nó đục, sau khi chết tự nhiên bị hút tới đây, tính linh tan nhỏ ra như cát, tụ lại thành từng đống. Cái khéo của hoàng hồn là như thế, chúng ta đi coi nơi khác. Dương sinh: cái khu đất rộng này nhốt toàn thú vật, bình thường ít thấy các loại thú lạ lùng này. Cọp và sư tử đều có như ở sở thú, còn gà vịt heo thì nhiều vô cùng. Đã về tới phủ rồi, không rõ thiên tuế có điều chi chỉ giáo thêm không? Thiên tuế: tôi đang lo xử một vụ kiện, con gà trống phía trước kia đến khiếu nại, để tôi đưa hồ sơ lý lịch của con gà này cho dương sinh coi. Con gà trống này lúc còn sống là con trai nhà giàu, sanh ở Bắc Bộ Đài Loan. Vì ý giàu có, thường gian dâm với vợ con kẻ khác, đã từng dùng tiền bạc phá trinh nhiều thiếu nữ để thỏa mãn nhục dục, cùng ham thú, khoái lạc ở các động mãi dâm. Ác nghiệp quá nặng, cho nên phải đầu thai làm gà trống suốt năm kiếp. Nay nợ ác nghiệp đã trả xong, hồn tới bản phủ, xin được hoàn hồn. Dương sinh, thật sợ quá, gà do người biến ra, vậy người ăn thịt gà có tội không? Thiên tuế, các vật cùng một sinh linh, chỉ có hình thể khác nhau mà thôi. Linh tính của nó với người tương đồng. Người đời thường thích ăn thịt các loài. Đương nhiên, nếu luận về việc dinh dưỡng thì các chất thịt trứng tính dinh dưỡng rất cao, ăn thì thân thể cường tráng, nhưng họ không biết rằng bốn loài sinh vật đó đều do người có tội đầu thai. Thân họ có một thứ khí bất chính, và lúc người giết chết loài vật, nó cố gắng chạy trốn, lòng sợ hãi, máu trong mình xáo trộn, ngũ tạng lục phủ sanh ra chất độc. Người đem nó giết đi rồi ăn máu thịt nó, tuy là có lợi ích, nhưng cái hại ngầm ẩn náu ở bên trong. Người ta lúc lòng bấn loạn, kinh hoàng, máu cũng biến chất. Nếu như gặp trường hợp này hoài, thân thể ắt sẽ ngã bệnh. Đó là bệnh chung do tâm lý phát sinh ra ở sinh lý. Người ta nếu khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, khi chết thì toàn thân xám xịt, gọi là tử thi. Người ăn thịt động vật chết có nguyên tố không sạch, thiếu nguyên tố tinh khiết ban đầu ở bên trong, lợi và hại đều tồn tại. Khoa học gia cũng có luận về điều này trong một dưỡng sinh. Phàm là kẻ tu đạo, không thể một lúc cấm ngay đồ ăn hôi tanh, nhưng nếu giảm bớt từ từ được thì tốt, để miễn trừ trược khí xâm nhập vào thân, nếu không vậy thì muốn đạt đạo quả thanh nhẹ tinh khiết sẽ rất khó khăn. Còn bàn về tội hay vô tội thì xin dành vào dịp khác. Dương sinh, điều thiên tuế nói rất hợp với nguyên lý của khoa học. Muốn ăn hay không ăn, tùy ý mỗi người, nhưng điều lợi điều hại đã biết rõ. Muốn như thế nào thì đều do tự mình quyết định. Xin hỏi lại thiên tuế, phía trước có một con khỉ đột cùng con chim anh vũ, cử chỉ của con khỉ đột giống như người, tiếng của chim anh vũ y hệt tiếng người, như vậy có phải chúng thuộc hàng cao cấp trong loài động vật không? Thiên tuế, cử chỉ của khỉ đột giống người, đầu óc cũng rất thông minh, là bởi khi còn sống là kẻ sáng suốt, song tu lầm lẫn, cho nên kiếp này đầu thai làm thú. Chim anh vũ kiếp trước là kẻ nói nhiều, cùng hại kẻ khác tan nhà mất mạng, nên kiếp này bị nhốt trong lòng, học nghe và nói tiếng người. Ngoài ra, không hiểu gì hơn, đáng tiếc anh hùng thiếu đất dụng võ. Người đời nhất cử nhất động, nếu sai đạo lý, sau khi chết, đều đầu thai làm chim bay, thú chạy, không biết chừng nào mới giải được nghiệp, không thể không cẩn trọng. Tế Phật, vì thời giờ eo hẹp, việc thăm phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật của chúng ta kể như đã xong. Đại khái thì thế nhân có thể hiểu được rằng nơi đây là chốn hoàng hồn, còn các việc khác nếu bị vua chuyển kiếp ở thập điện phán, chuyển bốn loài sinh vật nếu chưa hoàn chuyển hồn xong, không phải phần việc ở đây, điểm này người đời nên rõ. Dương sinh, chúng ta sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Dương sinh, đa tạ thiên tuế cùng các vị tiên quan đã hết lòng chỉ giáo, vì đã cận giờ rồi, thầy trò chúng tôi phải trở lại dương gian, xin cáo biệt chư vị. Thiên tuế, không dám, có điều chi sơ suất, xin rộng lòng tha thứ. Chư vị tướng quân, hãy đưa chân Tế Phật cùng dương sinh. Tế Phật, mau rời điện, chuẩn bị lên đài sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh mau xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 22, dạo đệ tứ điện gặp gỡ Ngũ Quang Vương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: Nhân sanh tẩu mã, kháng hoa đăng, hãng lộ hốt hốt, tuế nguyệt tăng, vạn tượng canh tân, đơn chính thật, nhất nguyên phục thủy, dục phi thăng. Dịch: Hoa đèn ngựa chạy, kiếp người ta, năm tháng qua mau, thoáng chốc già, tâm kết bồ đề, muôn vẻ mới, đầu năm bay vút, cõi trời xa. Tế Phật, năm Bính Thìn đã qua, Thánh Hiền Đường, từ rằm tháng 8, năm con rồng, phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký. Nháy mắt, đã hơn nửa năm, người đời quay cuồng ví như đèn kéo quân, trong một sát na, thời gian vút qua. Người đời gặp được bao đêm rằm tháng Giêng, cảm thấy tuổi tác mỗi ngày một lớn. Trước mặt, thấy nhiều trẻ thơ, cầm đèn lồng đi chơi, soi gương giật mình, thấy tóc trắng, mặt sạm. Không sớm tu thân, còn đợi tới khi nào? Tại trung tâm đàn điền, nơi khí trời đất tụ hội, hòa hợp thành viên thúc tiên, tới lúc vòng tuần hoàn của một năm trở lại, điểm khởi đầu, lúc vạn vật canh tân mới mẻ, tiên đơn chính rụng, kết quả bồ đề thì có thể tự thoát xác phi thăng lên cõi Đại La. Kế hoạch của một năm ở mùa xuân, sự quý báu của cả đời người là lúc nhỏ phải thương tiếc thời gian, kính trọng mạng sống, ấp ủ niềm tin, sợ gì ma nạn bủa vây. Hy vọng ở tương lai sáng sủa, đi theo đường ngay thẳng, nguyện cầu đạo lớn, thuận buồm xuôi gió. Bữa nay, chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh hãy lên tinh thần. Dương Sinh, kính chúc phát tài. Tế Phật, chúc mừng, làm sư ta không nghĩ đến phát tài, ta đã có ngọc vàng đầy nhà, chỉ mong sớm đẻ con cưng. Dương Sinh, người xuất gia sao lại còn mong sớm đẻ con cưng, không phải là tự hủy hoại giới trong sạch của Phật hay sao? Tế Phật, con hiểu sai ý rồi, ta nghĩ rằng trời có thể đẻ nhiều con cưng thông minh trí tuệ, đẻ ít loại thông minh gian xảo thì thiên hạ sớm được thanh bình, ta cũng có thể tiêu diêu, tự tại không phải lặn lội phong trần, chỉ vì độ chúng sinh mà phải quá lao tâm khổ trí. Dương Sinh, lời thầy nói thật siêu diệu, nhưng hiện tại người đời mong sanh quý tử để cầu con mình lớn lên tương lai kiếm được nhiều tiền, phát tài lớn. Cho nên, chúc mừng sớm, sanh quý tử cùng phát tài, người đời sung sướng lắm. Tế Phật, biết lừa lọc kiếm tiền chẳng phải chỉ toàn quý tử mà cũng còn có nhiều tiên nữ nữa. Ha ha, vui miệng nói chơi, tạo nên khẩu nghiệp. Tội quá, chúng ta chuẩn bị vào âm phủ, con mau lên đài sen. Dương Sinh, đài sen năm nay tại sao lại lớn hơn năm ngoái? Tế Phật, trách nhiệm thì nặng mà đạo thì xa, đài sen mở rộng, mau mau tiến đức tu nghiệp. Đây là vị đài sen của con, chứng tỏ con có tiến bộ. Dương Sinh, con không dám, tự biết nghiệp chướng còn sâu, làm sao mà có thể lên tới địa vị đài sen nổi? Tế Phật, hoa sen mọc lên từ bùn nhơ, tự yêu thân sạch, có chi sai lầm, lên đài sen mau. Hôm nay, thầy trò mình dạo chơi đệ tứ điện ở âm phủ. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật, bữa nay máu trong tim chảy mạnh, đặc biệt ngâm một bài thơ khuyên người đời. Hỏi người đời sao bận rộn, điều vì ba bữa bận không ngớt. Hỏi người đời cầu mong gì, điều vì danh lợi suốt ngày lo. Hỏi người đời mê say gì, điều vì tình ái thân gầy mòn. Hỏi người đời nghĩ điều chi, điều vì vọng niệm, đầu rối bời. Hỏi người đời được những gì, suốt đời bận, tới chết hai tay không. Hỏi người đời dâm ra sao, vợ con bị hiếp, hận giàu sang. Hỏi người đời đợi cái gì, quay về bờ giác, lo tu đạo. Hỏi người đời tu cái gì, lìa bùng không nhiễm, chỉ ngao du. Hỏi người đời ngao du đâu, cùng lên thuyền từ, vui mênh mông. Đã tới nơi, xuống đài sen mau, đệ tứ điện Minh Phủ ở ngay trước mặt. Dương Sinh, kìa đệ tứ điện ở phía trước. Tế Phật, Ngũ Quang Vương cùng chư Tiên Quang đã xuất điện, chúng ta mau tới trước vái chào. Dương Sinh, kính chào Ngũ Quang Vương cùng chư vị Tiên Quang. Tôi là Dương Sinh, môn đệ của Thánh Đế thuộc Đài Trung Thánh Hiền Đường, phụng mệnh viết sách. Bữa nay do Tế Phật dẫn đạo, được may mắn tới thăm quý điện, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngũ Quang Vương, miễn lễ, mau đứng dậy, năm mới khai bút lao khổ, vì viết sách mà phải bôn ba ở chính suối, tinh thần môn đệ Thánh Hiền Đường thật đáng khen. Mời Tế Phật cùng Dương Sinh theo tôi vào điện nghỉ ngơi, đàm đạo. Dương Sinh, đa tạ Minh Vương đã tiếp đãi nồng hậu. Minh Vương, mời ngồi, tướng quân mau dâng rượu quỳnh tương. Dương Sinh, đa tạ Minh Vương. Tế Phật, Dương Sinh, con có phước lắm mới được Ngũ Quang Vương đặc biệt ban cho rượu quỳnh tương của người chỉ để dùng riêng. Đó là của quý của tiên gia. Con uống xong trí tuệ sẽ được bồi bổ thêm. Minh Vương, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh chớ khách sáo, mau dùng rượu. Dương Sinh, mùi vị thơm ngát, ngập tràn tim phổi, cảm giác vô cùng ấm áp sảng khoái. Cảm tạ Minh Vương đã đặc biệt ân ban. Tôi nguyện đem hết sức mình hoàn thành trách nhiệm viết sách. Minh Vương, chớ khách sáo, rượu quỳnh tương này do cung giao trì ban tặng. Thập điện Diêm Vương đều có, uống nó linh tính sẽ tăng thêm điện quan. Các phán quan ở âm phủ chỉ được uống trà tiền, âm binh chỉ được uống thanh trà. Vì quả vị bất đồng cho nên sự đãi ngộ hưởng thụ tự nhiên cũng khác. Dương Sinh, tình trạng phán xét các tội hồn của quý điện ra sao? Minh Vương, tôi cai quản 16 địa ngục nhỏ, ngoài ra còn có các địa ngục mới lập thêm để phòng hờ, vì người đời càng ngày càng phạm nhiều tội ác, Địa ngục chia ra nhiều tầng phụ trách, mỗi tầng có các ti, phàm tại thế khi làm điều xấu xa tồi tệ, sau khi chết vào ngã quỷ môn quan, lên đứng trước đài gương soi ác nghiệp, nghiệp kính đài để chiếu lại nguyên hình, sau khi có chứng cớ, biết rõ phạm những tội gì mới giải giao cho điện đó giam giữ cùng xử trí. Tôi đang xử một vụ án, mời hai vị theo tôi thẳng đường tham quan. Dương Sinh: phải phải, phía trước có hai tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải một nam tội hồn tới, chức vụ có vẻ cũng vào cỡ tổng giám đốc hoặc thanh tra gì đó, mặt mày hồng hào, đầu hơi hói, không rõ phạm tội gì mà cử chỉ tỏ ra sợ hãi kinh hoàng. Minh Vương: tội hồn này đầu óc thông minh, tại thế chuyên bán thuốc tây, nhưng về sau muốn làm giàu mau lẹ, vì biết thuốc men rất rành, bèn chế tạo thuốc giả hại rất nhiều bệnh nhân. Nay tuổi thọ đã hết, bị âm binh áp giải tới đây xử tội. Tế Phật: đã cận giờ, thầy trò mình sửa soạn trở lại thánh hiền đường, lần sau tới vào trong ngục hỏi lại tội hồn này cũng được, còn đối với Ngũ Quan Vương có điều chi khiếm khuyết, xin lượng thứ. Minh Vương: không có chi, lệnh cho tướng quân cùng quân lính xếp hàng tề chỉnh tiễn đưa. Tế Phật: Dương Sinh mau rời điện, sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh: đa tạ Minh Vương cùng chư vị tiên quan đã tiếp đãi quá nồng hậu, xin tạm biệt. Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen, sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh: tuân lệnh, con đã sẵn sàng, xin thầy lên đường. Tế Phật: đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 23, dạo địa ngục đổ thuốc. Phật sống Tế Công giáng ngày 19 tháng Giêng năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: ngụy dược dông y thực hại nhân, tham tiền tổn đức nghiệt tùy thân, hoa đà tế thế thi nhân thuật, Bồ Tát tâm trường hóa ngọc tân. Dịch: thuốc giả giết oan vẫn cố dùng, tham tiền tổn đức nghiệp đeo mang, hoa đà cứu thế ban ơn phước, tất dạ bồ đề hóa ngọc trong. Tế Phật: thế gian không thiếu gì kẻ đánh mất lương tri, mê say tiền bạc, không nghĩ tới đạo đức, như thầy thuốc dở làm chết người, thậm chí chế thuốc giả bán lấy tiền, coi mạng sống con người như cỏ rác, tội ác ngập trời. Luật pháp của dương gian tuy nghiêm ngặt nhưng vẫn còn những con thiêu thân không sợ lửa, đem mạng sống ra thử thách pháp luật. Sau khi chết xuống địa ngục thống khổ không kể xiết. Nếu chẳng tin, để ta dẫn Dương Sinh xuống địa ngục hầu chứng minh lời ta nói là thật. Hôm nay sửa soạn vào âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh: không rõ bữa nay mình đi đâu. Tế Phật: đến ngục giam trực thuộc Đệ Tứ Điện, mau sửa soạn lên đường. Dương Sinh: con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi, xuống đài sen. Dương Sinh: tới cửa ngục, nghe tiếng than thở cùng nhiều tiếng ói mửa. Trên cửa ngục có đề: ngục uống thuốc. Hai vị tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải nhiều nam nữ tội hồn vào ngục. Kìa, ngục quan cùng tướng quân thân hành ra phía trước đón tiếp chúng ta. Tế Phật: Dương Sinh mau tiến lại vái chào. Ngục quan rất vui mừng được đón tiếp Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ thánh hiền đường tới thăm bản ngục. Trước đây ít phút tôi có nhận được sắc chỉ của chúa công dạy, nên được biết nhị vị sẽ xuống thăm bản ngục hầu tìm rõ thực trạng để viết vào sách Địa Ngục Du Ký, cho người đời hiểu rằng địa ngục là có thật. Xin mời hai vị đi theo tôi. Dương Sinh: đa tạ sự tiếp đón nồng hậu của ngục quan. Hai bên cửa ngục chất từng đống dược phẩm đủ các loại. Tiến lại gần coi thì thấy có đủ các loại nhãn hiệu của bao thứ tiếng như Hoa, Anh, Nhật, vân vân. Bao che trông thật khéo đẹp. Xin hỏi ngục quan, có phải quý ngục cũng buôn bán dược phẩm? Nếu không, tại sao ở đây lại bày biện đủ các thứ thuốc thế này? Đến ngay các nhà thuốc lớn ở dương gian cũng không trưng bày số lượng thuốc lớn lao như vậy. Ngục quan: bản ngục tuyệt nhiên không buôn bán thuốc men. Đây là các thứ thuốc người phàm ở dương gian làm giả, ở cõi trần chế tạo một vật gì thì ở âm phủ tức khắc hiển hiện ngay ra hình tượng đó. Cho nên chế tạo một lò thuốc giả, hiện ra ngay ở âm phủ, chứng cớ tội lỗi của Dương Gian lộ ra ngay tại đây, không sai một mảy may, như mặt trăng mặt trời đối chiếu. Điểm này người đời nên biết, đừng nói rằng trong nhà kín có thể làm chuyện xấu xa, nên biết rằng trong chỗ tối tăm cũng có quỷ thần giám sát. Nếu không vậy, tội ác của người đời làm sao theo dõi được để mà trừng phạt? Trường Thái Thượng Cảm Ứng có nói, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Họa phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc, thiện ác quả báo như bóng theo hình. Điều đó đúng với lẽ này vậy. Tế Phật, người đời phần lớn không tin nhân quả, nên biết rằng báo ứng của thiện ác như bóng với hình dưới bóng đèn sáng. Người ta có thể thấy hình bóng của chính mình, khi vào nhà kính không thấy được bóng. Vì lẽ đó cho rằng thần không biết quỷ không hay, nào ngờ trong nơi đen tối là nơi cư trú của quỷ thần. Tự mình đúc đầu vào lưới còn trách gì ai? Ngục quan, mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh, trong ngục đều có chấn song sắt vây quanh, cho nên thấy rõ các tội hồn khóc lóc kêu la, âm binh đang dùng từng thùng, trong có các vật màu đen đổ vào miệng các tội hồn, kẻ nào cũng cố tránh né để cho thuốc khỏi đổ vào miệng mình. Tế Phật, ta vẫn còn đến chỗ này xem các giai đoạn đã qua của một vị tội hồn bị phán đến ngục này. Ngục quan, được, để tôi dẫn Dương Sinh vào trong ngục tham quan. Dương Sinh, thiệt là đáng thương, tội hồn này hôm trước ở Đệ Tứ Điện, mặt mày hãy còn hồng hào, mới có 3 ngày thôi, hiện tại không còn chút máu, tai mắt mũi miệng, gò má đều bị chất nước đen dính đầy, không rõ là chất gì. Ngục quan, tội hồn lúc tại thế chuyên chế tạo thuốc giả làm hại rất nhiều người. Sau khi chết, bản ngục dùng thuốc màu đen đổ cho uống. Loại thuốc này rất đắng, lại có chứa độc tố, khó nuốt trôi. Một khi vào miệng thì ruột gan quặn thắt, vừa đau đớn vừa muốn ói, nhưng ói không ra. Đó là sự báo ứng của việc chế thuốc giả. Dương Sinh, tội hồn mặc âu phục này, mình mẩy cũng ướt đẫm thuốc màu đen, dơ giấy chịu không nổi, hai mắt thất thần. Tội hồn, xin cứu mạng tôi, hỡi Hòa Thượng Đại Phật Tổ cùng người cõi trần, hãy mau giải cứu cho tôi chịu không nổi nữa, xin bái lại, nhưng cứu được tôi, kiếp tới tôi xin làm trâu chó để báo đáp ân đức cao dày. Trên dương gian tôi còn nhiều tiền bạc lắm, hai vị có thể kêu con cái tôi nó đưa cho. Ngục quan, câm miệng, vị này là Phật sống Tế Công, không phải là Hòa Thượng ở dương gian, mi đưa tiền cho, Phật sống đâu có sử dụng được. Tạm cho mi ra để mi thuật lại hết các chuyện làm bậy lúc còn sống cho người này ở dương gian biết rõ. Đây là môn sinh của Quan Thánh Đế Quân, tên Dương Thiện Sinh, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, phụng chỉ Dạo Âm Ti viết sách quý để khuyên đời. Mi phải khai rõ ràng, hầu có thể giảm bớt chút ít tội lỗi. Tội hồn, cảm tạ đại nhân, nói ra càng thêm xấu hổ, nhưng cũng để đời sau sửa chữa lỗi lầm. Tôi lúc còn sống, mở nhà thuốc Tây, chuyên buôn bán thuốc Trung Hoa và ngoại quốc, lần lần quen thuốc, lâu ngày biết được chút ít thuốc men thông thường, liền nghĩ ngay tới việc làm giàu, mà muốn giàu, không làm bậy không được. Cho nên đã mua một cái máy nhỏ, dùng bột mì hòa với bột màu, ngụy tạo các loại thuốc bán chạy, in các loại bao nhãn giống hệt, chế tạo số lượng lớn. Trừ tiệm của tôi ra, đều gửi tới các tiệm khác bán, kiếm được nhiều tiền, không biết bao nhiêu mà kể. Đầu xuân năm nay, không may mắc bệnh chết, hưởng được 52 tuổi. Lúc chết, bị hai tướng quân đầu trâu mặt ngựa áp giải tới đài gương soi ác nghiệp để chiếu rõ lại lúc tôi chế tạo thuốc giả cùng tình trạng buôn gian bán lận, khiến tôi thất sắc kinh hoàng. Không rõ tại sao âm phủ lại có các loại máy lợi hại tới mức này. Cho nên, tôi đã không thể chối cãi được. Ba hôm trước, bị Ngũ Quan Vương ở Đệ Tứ Điện xử phạt đày vào ngục đổ thuốc 30 năm. Lúc tôi sắp sửa thụ hình, quá hãi hùng khi nhìn thấy tất cả các loại thuốc giả mà tôi đã chế tạo lúc còn sống, gồm đủ loại, chất đóng trước cửa ngục. Phép thần thông của âm phủ quả là lớn rộng, chứng cớ tội lỗi đã rành rành, làm sao chối cãi được. Ba bữa sau, bị âm binh đổ cho uống loại thuốc nước đen, thiệt là khó nuốt. Nếu không uống thì bị đánh đập, bị ép uống, đau đớn mà than không được. Sau khi nuốt xong, ruột xé gan bào. Muốn mửa không được, hối hận cũng đã lỡ rồi. Hỡi những kẻ buôn bán thuốc men ở thế gian, chớ nên bắt chước tôi. Nếu như có ai lỡ phạm pháp, hãy mau mau cải hối. Nếu không sau khi chết đi, có khổ thì ráng mà chịu. Ngục quan, quân súc sanh. Mi còn nhiều chuyện phi pháp khác, hãy nói mau, không được giấu giếm. Nếu cưỡng lại, ta sẽ ra tay xử trị ngay. Tội hồn: vâng vâng, để tôi nói tiếp. Lúc tôi buôn bán thuốc, vì tham nhiều lời nên có lén bán cả ma túy để cho thanh niên nam nữ uống, khiến chúng quay cuồng điên đảo, tạo nên nhiều việc bất hạnh, tội thiệt đáng chết. Có một lần, một người bạn đưa cho tôi một cuốn sách khuyên đời dạy điều thiện, tựa đề là Tiên Phật Thánh Hiền Đường Phủ Thánh Giáo, muốn tôi đọc và nghiền ngẫm để làm việc thiện. Tôi lật xem qua vài trang, đều thấy toàn là chuyện tiên Phật thần thánh, giảng đàn thuyết luận, thi văn. Tôi liền quăng đi, nghĩ rằng thời đại khoa học tân tiến này làm gì còn có quỷ thần tiên Phật, chỉ có bọn mê tín mới tin lời quỷ nói. Nào dè khi chết đi, Diêm Vương lại căn cứ vào lời hủy bán, cùng hành động quăng ném sách, gia thêm hình phạt 5 năm. Thì ra thiện sinh, người thế gian đây cũng là môn sinh của Thánh Hiền Đường ở trên dương thế. Tôi thật quá ngu si. Xin Phật sấm tế công, cùng thiện sinh giúp đỡ nói với ngục quan để sớm thả tôi ra. Dương sinh: bạch thầy, tội hồn này còn một điểm lương tri, còn hiểu được ba chữ Thánh Hiền Đường, còn nhận thấy nên giảm bớt một vài phần tội, không hiểu có được chăng? Tế Phật: lúc sống không tin tiên Phật quỷ thần, tự khoe khoa học văn minh, sau khi chết mới hối hận. Ngươi hiện tại ở trong tay quỷ thần, hối hận thì đã muộn. Ta vì nghĩ tình ngươi đã có công kể hết những hành vi lúc phạm tội, hầu khi cuốn địa ngục du ký in xong có thể cảm hóa được thế nhân. Ta căn cứ vào một phần công đức trong muôn ngàn đó giúp cho ngươi thoát khỏi khổ đau. Ngục quan: tội thì phải báo ứng, hình phạt giữ để trị kẻ không tuân hành luật pháp, chớ có van xin. Tuy việc chế tạo thuốc giả không trực tiếp hại mạng người, nhưng cũng di hại cho cơ thể về sau, đó là gián tiếp sát nhân. Cho nên, Minh Vương mới phạt trọng hình. Tế Phật: thời giờ đã cận, Dương sinh, trở lại Thánh Hiền Đường, lần sau có duyên, hẳn còn trở lại tham quan. Dương sinh: đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tận tình chỉ giáo, tôi phải về Thánh Hiền Đường, mong gặp lại. Tế Phật: mau lên đại sen, sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Dương sinh: con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: đã tới Thánh Hiền Đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 24, dạo địa ngục nước sôi luộc tai. Phật sống tế công, giáng ngày 23 tháng Giêng năm Đinh Tỵ năm 1977. Thơ: tiểu thâu đại đạo, nhã di sai, bất nghĩa chi tài, phú diệt hưu, dưỡng tử hồ vi, thương tổ đức, môn đình lạc diệp, ý thêm sầu. Dịch: cướp to trộm nhỏ, kết dây oan, giàu có bất nhân, của chẳng còn, con cháu sao không, dình đức tổ, sân nhà lá rụng, ý thêm buồn. Tế Phật: thế gian trăm nghề có thể làm ăn, tục ngữ nói cố gắng là mẹ thành công, chỉ cần kiếm tiền cách lương thiện, không phạm luật pháp quốc gia, ắt trên đời hết người chết đói. Nhìn vào xã hội có nhiều kẻ không làm ăn lương thiện, chuyên trộm cắp, gian manh, cướp bóc, giết chóc, nuôi con không dạy thì tội ở ai? Thương thai tình cha mẹ, phí biết bao mồ hôi nước mắt, nuôi con lớn lên thành du đảng, hành động bất lương, phá rối trị an xã hội, tội ác đáng bị tru diệt. Lúc sống xưng hùng xưng bá, lưu lạc giang hồ, ô danh một cõi, nhưng khi chết xuống âm phủ, chịu thúc thủ trong xó ngục, bị âm binh đánh đập chửi bới thật đáng thương. Người đời nếu quả không tin, bữa nay ta dẫn Dương sinh dạo thăm âm phủ một phen, hẳn là biết rõ. Dương sinh: sửa soạn dạo âm ti, mau lên đài sen. Dương sinh: đa tạ ân sư đã mở đường khai lối, người đời được nghe lời chỉ dạy của thầy ắt vô cùng cảm động. Xin hỏi ân sư, có nhiều người muốn con nói về việc dạo âm ti, cùng thắc mắc là trong lúc thầy đưa con đi dạo âm phủ, nếu như có người thỉnh thầy giáng lâm, thầy có thể phân thân không? Xin thầy vì chúng sinh giải rõ hết mối nghi ngờ. Tế Phật: đó chính là điều chúng sinh thường nghĩ, bữa nay thầy tạm giải thích sơ lược như sau. Ao trong in bóng trăng, sáng sủa như lao, nếu người đời bắt nó là bắt bóng. Cho nên nói, hoa trong gương, trăng trong nước, hư ảo không thực. Phật nói Phật Pháp vô biên, tiên nói thần thông quảng đại, tiên Phật chỉ là một khói ánh sáng hư linh mà thôi, nhưng ảo hóa vô cùng. Tiên Phật ở trên trời, vầng trăng sáng, nơi sông nước, biển khơi đều có ánh trăng nên nói ngàn sông có nước ngàn sông trăng, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Trăng chỉ có một phần, tại sao lại có thể biến hóa vô cùng như vậy? Bởi vì trăng cao sáng nên có thể phối hợp với trời. Người nếu như tu nhân tích đức, chăm tu đạo lớn như ba chữ Thánh Hiền Đường chỉ đại biểu cho một Thánh Hiền Đường khuyên tu. Nhưng ba chữ đó lại in sâu trong tim, mắt người đời có hàng ngàn vạn, một phần trăng soi, vạn dòng sông. Có thể thí dụ thêm, hiện nay như máy truyền hình, trong đó chỉ có một vị chủ trì, nhà nhà đều mở máy ra coi, đều thấy hiện ra ngàn vạn vị chủ trì. Sở dĩ nó ảo diệm như vậy là do một niệm mà tương thông. Người đời nếu như muốn ta giáng lâm, chỉ cần tâm họ và ta tương đồng, cảm ứng đạo giao, ta bèn lập tức giáng lâm trong tim mắt họ. Điểm đó mong thế nhân biết đến. Tế Phật tuy chỉ có một, ta ở trên trời, phàm kẻ nào có duyên, một có thể hóa muôn ngàn, người người đều có thể nhìn. Kinh có nói, Phật tại Linh Sơn, mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại, nhĩ tâm đầu, nhân nhân hữu cá, Linh Sơn tháp, hảo hướng Linh Sơn, tháp hạ tu. Dịch, Phật ở Linh Sơn, há kiếm xa, Linh Sơn ở tại, chính tâm ta, Linh Sơn tháp báo, người người có, mau tới Linh Sơn, tháp đó tu. Để khỏi trễ giờ, Dương Sinh mau lên Đài Sen, chuẩn bị dạo Âm Ty mà tham quan. Dương Sinh: Thưa Thầy, con đã sẵn sàng, mời Thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống Đài Sen. Dương Sinh: Tuân lệnh. Tai nghe tiếng kêu la thảm thiết, trước mắt là các nhà giam nơi địa ngục, trên cửa có bảng đề địa ngục nước sôi luộc tai. Tế Phật: Đây là địa ngục luộc tai bằng nước sôi, trực thuộc đệ tứ điện, chúng ta mau đi tới để còn ra mắt. Dương Sinh: Từ bên trong đi ra một nhóm quan viên, có thể là ngục quan, tham bái ngục quan cùng chư vị tướng quân. Hôm nay tôi cùng Tế Phật phụng mệnh đến viếng ngục tham quan, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan: Miễn lễ, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường tới thăm bản ngục cùng chỉ giáo. Tôi nhận được lệnh của Minh Vương, biết quý vị tới thăm bản ngục có điều chi khiếm khuyết, xin tha thứ. Tế Phật: Đã mất quá nhiều thì giờ rồi nên việc đến trễ chắc ngục quan cũng chẳng ngạc nhiên. Dương Sinh: Mau theo ngục quan vào trong xem xét cho tường tận. Ngục quan: Mời hai vị theo tôi vào trong ngục xem xét để biết rõ tình hình. Dương Sinh: Đa tạ. Trong ngục đầy nghẹt hơi nước nóng, tiếng kêu la vang dội, hai tay các tội hồn bị xích chặt, quỷ sứ dùng gầu múc nước sôi từ trong thùng xối lên hai tay, tội hồn bị phỏng la thất thanh, quỷ sứ khác tay cầm roi nghe kêu la thì đánh đập. Tình cảnh thật đáng thương, không rõ họ bị tội gì, có kẻ quá trẻ cũng chịu hình phạt này. Ngục quan: Mấy tội hồn này tại thế phạm tội gian tham trộm cắp, cho nên sau khi chết phải chịu thụ hình tại bản ngục. Tôi kêu vài tội hồn tới để Dương Sinh có dịp nghe họ thuật rõ lại những việc làm sái quấy lúc còn tại thế. Dương Sinh: Phải đấy, để tôi hỏi rõ sự tình sái quấy của tội hồn viết vào địa ngục du ký hầu khuyên răn người đời. Ngục quan: Tôi tạm thả ba tội hồn và ra lệnh cho tội hồn thứ nhất cùng khai hết với Dương Sinh những hành vi gây ác nghiệp lúc còn sống. Tội hồn: Than ôi, hai tay tôi lở loét, xin sư phụ cứu tôi, giúp tôi sức thuốc cho bớt đau. Dương Sinh: Thấy hai tay tội hồn chảy nước vàng, giống hệt thịt heo thối, xin thầy ban cho họ thuốc. Tế Phật: Con không được nhiều lời, hai tay nó gây ác nghiệp, thuốc nào trị được sự đau đớn của bàn tay ác độc này? Ngục quan: Quần súc sanh, không được cầu xin cứu khổ bừa bãi, hãy đem việc làm lúc còn sống kể ra mau. Tội hồn: À, lúc tôi còn sống, vì gia đình giàu có, được nuôi dưỡng quá đầy đủ, kết bè nạp đảng, với đám ăn, rỗi không lo làm việc, lang thang tại các quán cà phê, dẫn cợt cùng gái giang hồ, nhập bọn với gái buôn phấn, bán hương, sống đời trụy lạc. Cha mẹ khuyên lơn mấy, cũng không nghe, sau cùng bị cha mẹ đăng báo từ. Tôi mang hối hận trong lòng, bỏ nhà theo bọn du thủ du thực, đám đầu trộm đuôi cướp, bị chúng dẫn dụ, dạy cho nghề móc túi, thường biểu diễn mánh khóe, tài thần trên xe buýt hay tại các trạm xe công cộng đông đúc người qua lại. Ngục quan: Quân súc sanh, khi nói không được dùng tiếng tai thần mà phải dùng tiếng tai quái. tội hồn. Không chỉ hành nghề móc túi, trộm tiền bạc mà thôi, vì sau đó tôi cho rằng không kiếm được nhiều lợi bằng xâm nhập các cư xá ăn trộm tài vật. Trong đời tôi kiếm được cả 100 vạn tiền tài vật. Một lần, trong lúc đang lén lấy đồ thì bị lộ, người hàng xóm rượt đuổi, không may bị bắt đưa ra pháp luật, quan tòa xử tội, tống giam vào nhà ngục, chịu hình phạt. Sau khi mãn hạn tù, không tự hối cải, từ bỏ tính xấu mà lại vẫn tiếp tục trộm cắp như trước. Đến năm 41 tuổi, vì tửu sắc quá độ, mắc bệnh ung nhọt mà chết. Khi nằm bệnh, không một bạn trộm cắp nào tới lui thăm hỏi, cho nên buồn rầu mà thác. Lúc chết, bị quỷ đầu trâu mặt ngựa tới áp giải xuống địa ngục này, dùng roi vọt đánh đập. Sau khi bị xử án và bị tống giam vào ngục, mới biết là bị giảm thọ 9 năm. Hiện thời, ác nghiệp báo ứng, tôi không còn biết nói sao. Ngục quan, mi hối hận thì đã trễ rồi. Nếu như sau khi ra khỏi ngục mà mi biết hối cải trở thành kẻ hiền lương lập công chuộc tội, thì đâu tới nỗi bị giảm thọ cùng sa xuống ngục, chịu cực hình. Mi không những phạm tội trộm cắp mà còn phạm tội đại bất hiếu. Do đó, Diêm Vương xử phạt giam tại ngục này 32 năm. Có tội thì phải ráng mà chịu đựng. Tội hồn thứ hai, mau khai hết những hành vi tồi bại lúc còn sống với Dương Thiền Sinh thuộc Thánh Hiền Đường trên Dương Thế. Tội hồn, tôi lúc sống buôn bán các loại máy móc và kim khí. Mấy năm đầu tuy khổ cực, sống kiếm được nhiều tiền. Lần lần ăn chơi cờ bạc, bên ngoài tìm hoa, kiếm liễu, cùng cưới một cô vợ bé, cho ở riêng. Vợ lớn tuyệt nhiên không hay biết, nhưng kinh tế ngày một khó khăn. Về sau bèn ký chi phiếu không tiền bảo chứng, mua nhiều kim khí ở hai công xưởng bằng những chi phiếu lớn lao, rồi đem những kim khí đó bán đi. Trong ngân hàng chỉ để lại một ít gọi là tồn khoản, sau đó lánh mặt. Một chủ xưởng đến ngày lãnh tiền mới vỡ lẽ là chi phiếu không tiền bảo chứng, chạy đi tìm tôi mà đòi, cùng truy tố tôi trước pháp luật. Cảnh sát lùng kiếm tôi khắp nơi, sau bắt được tôi ở nhà một người bạn đưa tôi ra tòa. Nhưng vì tôi giấu của ở nhà một cô bạn gái, nên sau khi mãn hạn tù về vẫn ung dung hưởng khoái lạc. Nhưng các chủ nợ thống hận, chửi bới tôi thằng hôi thối điếm đàn, vô lương tâm. Trước đây 6 năm, lục phủ ngũ tạng hư hại, tôi ngã bệnh chết, bị quỷ đầu trâu mặt ngựa áp giải tới Minh Phủ Đệ Nhị Điện. Sở Giang Vương chửi tôi gạt người, giật tiền, làm tiền cách bất lương, không chính đáng, xử đày tôi tại ngục bùng phân nước tiểu. Mãn hạn lại chuyển tôi tới Đệ Tứ Điện, Ngũ Quan Vương nói là tôi biên chi phiếu giả, hai bàn tay là đầu mối của mọi tội hại nhiều người, phán đày tôi tại ngục nước sôi lục tai 10 năm. Người vợ nhỏ sống hoang phí của cải cũng bị xử phạt và đày ở nơi khác. Minh Vương còn cáo buộc tôi, sau khi chịu hết các tội xong, chuyển giao qua ngục chuyển kiếp, sẽ tiếp tục bị luân hồi như sau: kiếp thứ nhất làm người, thân thể tật nguyền. Nhưng vì có tài về kỹ nghệ, bị chủ nợ trước thu dụng để làm giàu cho họ, bản thân chỉ được cho chút ít sống qua ngày, còn bao nhiêu đều phải để trả nợ cho kiếp trước. Kiếp thứ hai, đầu thai làm con một người giàu có, thiếu lương tâm, ra đời thân thể yếu ớt bệnh tật, tán gia bại sản vì chữa bệnh, tuy sống trong nhà giàu, hằng ngày phải uống thuốc. Vì người thầy thuốc đó là chủ nợ kiếp trước đầu thai lại kiếp này để đòi tiền đã mất, đúng là thầy thuốc quả báo. Đó là trường hợp quả báo kẻ làm giàu mà bất nhân, gian lận để cướp đoạt tiền của người thì phải trả lại tiền bằng cách uống thuốc, nhân quả báo ứng nhất nhất rành rành. Người đời kiếm sống bằng thương mại phải luôn luôn giữ đạo đức, có tiền bằng cách vô lương tâm, ăn không qua kiếp thứ hai. Như tôi đây thì giàu có hối hận cũng không còn kịp nữa. Ngục quan, quân súc sanh, kinh doanh bất chính, kim loại cuối cùng biến thành đất, gian tham tiền bạc của người, kiếp sau vốn lại sạch trơn, liên lụy tới con cháu mang tiếng xấu không bao giờ dứt, bao giờ mở mắt được với đời. Hồi nãy, tội hồn này khai toàn sự thật, nhân quả báo ứng một mãi long không sơ sót. Y theo sự giám sát của Minh Tì, mấy người chủ nợ kiếp trước đều ân đức, kiếp sau đầu thai đòi lại được số tiền đã mất. Người đời nhân quả ràng buộc nhau thật là vi diệu, chẳng khác nào nhận gian lưới, nếu có liên quan thì khó mà thoát khỏi lưới báo ứng. Người đời nên nhìn những gương trước, không nên giữ tâm bất lương, làm việc hại người lợi mình mà tạo ra nghiệp chướng. Không lại gì người đời gặp nhiều nghiệp quả trói buộc, ngăn trở mà than cho kiếp nhân sinh trầm luân khổ ải. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, ta thấy phỏng vấn hai tội hồn này cũng đủ rồi. Dương Sinh, thưa phải, xin hỏi thêm ngục quan, hiện nay dân gian có nhiều vụ cướp của giết người, có kẻ bị xử cực hình, sau khi chết không biết giam ở đâu? Ngục quan coi tội hồn bị xử cực hình ở đâu, có ngục chuyên xử trị trọng hình, bữa khác xin dẫn đi coi. Dân sinh đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tận tình chỉ bảo, chúng tôi sắp sửa trở về, kính chào tạm biệt. Tế Phật thôi mình ra ngoài, lên tòa sen mau, sửa soạn trở lại thánh hiện đường. Dân sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dân sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.